thân ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư thân ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư thân ca mâu ni Phật. Mời quý Phật tử an toàn.
Nghe pháp mà mời quý vị ngồi thẳng lưng, chú tâm vào hơi thở vô và thở ra. Cái một cách hay nhất khi có niệm về hơi thở là chúng ta nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng, để ý tới bốn điểm trên đường đi của hơi thở. Điểm thứ nhất là khi hơi thở chạm vào cái cánh mũi của mình, hơi thở vô, rồi nghe ngóng cái hơi thở vô cho đến khi cuối hơi thở vô bắt đầu thở ra đó, thì mình đếm hai. Cái điểm thứ hai là chấm dứt hơi thở vô. Cái điểm thứ ba là bắt đầu thở ra. Và cái điểm thứ tư là chấm dứt hơi thở ra. Quý vị bắt đầu thực tập. Trong kinh Pháp Cú câu thứ 146, Phật dạy rằng vui cười gì, hân hoan gì khi thế gian đang bốc lửa, bị bao trùm trong bóng tối, sao không đi tìm ánh đèn. Tiếng Pali là Konuhaso Kin Anando Nikchang Pachalite Sati Adakarena Onada Padi Pang Na Gavisata. Vui cười gì, hân hoan gì khi thế gian đang ngập trong biển lửa. Cái ví dụ về nhà lửa trong kinh gì cũng có, và cái kinh phổ thông nhất là kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Cái nhà lửa, thế gian là một nhà lửa, không phải là thế giới bên ngoài đang bốc lửa vì chiến tranh hận thù mà thôi, mà chính cái thân này cũng là một đống lửa. Thân tâm này là một đống lửa, lửa tham, lửa sân, lửa si, cho nên gọi là lửa. Và thế giới cũng chính là cái thân, cái tâm mình. Cho nên khi mà nói là chữ thế gian ở trong đạo Phật á, thì đừng có hiểu là thế gian bên ngoài, sông núi bên ngoài mà thôi, mà cốt yếu nhất là cái thế giới, có nghĩa là cái thân và cái tâm, cái chúng ta gọi là một cái bản ngã, một con người. Cái bản ngã đó chính là một biển lửa, và ngọn lửa này chính là lửa tham dục, lửa sân, nó đốt cháy cái thân tâm mình. Và đi ngập tràn trong bóng tối, sao không đi tìm ánh đèn. Thì cái bóng tối và ánh sáng này, dùng theo ngôn ngữ của Phật, nó rất là nên thơ, thi vị. Nhưng mà theo chuyển theo ngôn ngữ ngày nay, cái bóng tối đó chính là bóng tối của vô thức, vô ý thức, gọi là bóng tối. Còn ánh sáng đó là ánh sáng của giác ngộ, của ý thức, của tỉnh thức. Khi mình mê, mình vô ý thức thì mình làm rất nhiều điều sằng bậy. Bây giờ cái vô ý thức đó có nghĩa là gì? Thì ông Osho, ông lấy một cái ví dụ rất hay ngay chính từ những mẫu truyền của Phật. Trước hết là mình sống bằng phản ứng, phản xạ nhiều hơn là bằng cái ý thức, bằng cái hành động mà có ý thức, có suy nghĩ. Cho nên mình sống là bằng cái sự bấm nút của người khác. Như cái quạt á, là một bộ máy, khi mình bấm nút thì nó chạy, mình bấm nút thì nó tắt. Mà con người chúng ta khi mà sống vô ý thức thì cũng để bị người khác bấm nút như vậy, họ chửi một câu là mình đỏ mặt lên, mình nổi giận liền, đó là mình đi bấm nút. Họ chửi mà kề họ cho dính cho mình, cái tiếng chửi đó có họ đâu có đùng tới da tới thịt mình đâu, mà có nhiều người tức chết đi được vì một cái lời nói của người khác, có phải không? Đó là mình bị bấm nút đó. Thành ra mình phải chủ động, mình phải làm chủ lấy cái hoàn cảnh, chứ đừng để cho hoàn cảnh làm chủ mình. Mình nghe chửi mình một cái mình tức sôi lên, mình nghe khen một cái là mình mừng và sai đôi chạy đó liền. Mình là vì danh, họ bấm nút cái sự ưa danh của mình là mình làm việc chết bỏ. Họ bấm nút cái sự tham lời của mình là mình chạy theo đồng tiền, bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Thành ra tuy là mình tưởng là mình có ý thức, mình đi làm việc, mình lái xe hơi, lái máy bay, mình tưởng là mình sống như vậy là có ý thức, nhưng mà thật ra là mình bị bấm nút bởi danh, bởi lời, bởi tình ái. Mình không có chủ động. Tất cả những cái cuộc tình của con người cũng là vô ý thức. Gặp người nào là yêu người đó. Cho nên ngày nay cái tình yêu nó mở rộng ra là vì phương tiện giao thông á, nó rộng rãi, đi máy bay, cho nên có thể là người Việt Nam có thể lấy người Mỹ, người Tây, người đồ đó, tại vì đi máy bay. Ngày xưa thì chỉ có cô láng giềng thôi. Cái tình yêu nó cũng do bấm nút. Đi ra gặp một tà áo thấy hay hay, một dáng mặt thấy hay hay, thế là nhào vô, bất kể cha mẹ, bất kể lời khuyên của bạn bè. Cho nên là tình yêu cũng bị bấm nút, sự giận dữ cũng bị bấm nút, sự tham lam cũng bị bấm nút. Chúng ta sống toàn là cái bị bấm nút chứ không có chủ động. Thành ra đời Đức Phật có một câu chuyện. Một hôm Đức Phật đến một ngôi làng nọ, thì họ không có thích ngài vào trong làng, vì ngài đi đến đâu á thì là người ta nghe ngài nói pháp hay quá, thành mấy người đàn ông bỏ nhà đi theo ngài hết. Cho nên mấy bà vợ sợ ngài vô thì ngài sẽ dù dỗ, ngài nói hay quá, mấy ông chồng bỏ đi theo, thì bỏ nhà bỏ cửa đi theo ngài vô rừng tu. Cho nên á, họ kéo ra ngoài làng, họ bu tới, cũng có vài người đàn ông cũng đi theo để chửi phụ, thì chửi Phật bằng những cái lời hết sức là bỉ ổi. Nhưng mà Phật cứ ngồi nghe, ngồi một cách trầm tĩnh. Ngài ăn năn mấy lần là muốn đứng dậy xắn tay áo đánh rồi, tại vì ngài chưa có dám ngồi, cho nên ngài nghe ngài tức lắm. Nhưng mà thấy Phật cứ ngồi điềm nhiên, thành ngài không dám nói gì hết, ngài cứ ngồi vậy mà sôi sùng sục trong tâm. Không chi Phật thì ngồi mặt mày vẫn từ hòa vui vẻ. Thì mấy người này chửi một lát thì là ngạc nhiên thấy Phật không có một cái vẻ gì là tức giận và không nói gì hết. Thì có một cái ông tới là, này ông có điếc không, sao mà tôi chửi ông rồi mà chúng tôi chửi ông nãy giờ ông có nghe gì không, mà sao ông ngồi lầm thinh vậy, ông tai ông có điếc à? Thì Phật nói là tôi cũng không điếc, tôi nghe, tôi hiểu hết, nhưng mà tôi á trả lời chứ không phải tôi có phản ứng. Thì cái mấy người này nghe là lỗ tai quá, thì hỏi là trả lời là chi mà phản ứng là gì. Ngài nó ngồi xuống đó tôi nói cho mà nghe. Thì khi đó kẻ thù biến thành đệ tử, thì đó họ vây xung quanh này để họ nghe trả lời là sao mà phản ứng là sao. Thì ngài mới nói là phản ứng là giống như bấm quạt một cái là quạt chạy, bấm nút tắt một cái là tắt, và bấm nút đỏ là đỏ. Như vậy gọi là bấm nút, thì con người trở thành như một cái máy, không có chủ động gì hết trơn. Thành ra khi mà ngài tắt, các vị nói chửi tôi có nghe, và tôi khởi lên, trong tâm tôi khởi lên một cái lòng thương quý vị vô cùng, thương xót. Và tôi nghĩ rằng tôi không nên dùng những cái lời lẽ giống như quý vị đã nói với tôi để trả lại cho quý vị. Khi mà tôi dùng những cái lời lẽ dữ dằn thô bỉ để trả lại như vậy là tôi có phản ứng, phản xạ, giống như bị bấm nút. Nhưng mà tôi có một cái hành động bằng im lặng, bằng cái sự xót thương, nghĩ rằng quý vị đã tự làm hại mình bằng những cái lời dữ dằn như thế. Quý vị dần sôi bột mép, bây giờ mặt mày quý vị dữ dằn đỏ lên, như vậy là rất là tai hại cho sức khỏe, và cả tâm hồn quý vị cũng đang bốc lửa trong cơn giận đó. có phải vậy không? Cho nên tôi rất là thương quý vị. Và khi mà quý vị đem cái lời thô bỉ mà chửi người khác mà người khác không có nhận, thì những cái lời đó cũng giống như là đem cổ đi cho người ta mà người ta không nhận thì các vị phải bưng về đó. Thành ra những cái sự, những cái lời dữ dằn đó dồi ngược lại trên quý vị, làm cho quý vị càng khổ tâm hơn. Cho nên tôi khuyên quý vị lần sau đừng bao giờ dùng những cái lời dữ dằn đối với người khác, vì như thế là quý vị tự làm hại mình. Thành ra cái vô ý thức, nghĩa thứ nhất có nghĩa là bị bấm nút, mình trở thành một cái máy chứ không phải là một con người nữa. Đó là điều thứ nhất. Giả nghĩa cái vô ý thức là sao? Thế nào là thiếu ý thức, vô ý thức? Nghĩa là khi mình sống mà không có tỉnh giác, mà phản ứng một cách máy móc, đó gọi là vô ý thức. Còn cái nghĩa thứ hai, sự sống vô ý thức đó, là A-dua. Tất cả chúng ta là thổ sản, mấy cái đó nói ra rất là dễ hiểu. Thứ nhất là chúng ta sống như cái máy, bấm nút là chạy liền, phản ứng liền. Thứ hai là chúng ta là A-dua. Cái gì mà nhiều người theo là chúng ta cũng tò mò đi theo, thì cái đó gọi là A-dua. Mà chúng ta phần nhiều ai cũng có cái thói đó hết trơn á. Chúng ta không sống một mình, không phán đoán một mình, mà chúng ta thấy bằng cái thấy của người khác, nghe bằng lỗ tai người khác, trong khi mặt chúng ta không có giống ai. Mỗi người sinh ra là độc nhất vô nhị, mà chúng ta cứ đi theo người khác, mà theo những người ngu. Cho nên chúng ta cũng trở thành ngu si, vô ý thức. Thì là ông Osho, ông cũng kể câu chuyện rất là vui. Có một cái ông đó, ông sờ vờ, ông rất là sờ vờ. Ngày nào ông cũng bị bà vợ ông hiếp hết trơn á. Thì ông tức quá, bữa đó ông đến ông phàn nàn với người, mấy bạn bè. Thì bạn bè mới nói là ai mượn ông không có, ngay từ đầu ông không có là làm quyền chủ động, ông có nắm lấy quyền chủ động, mà lại để cho bà là được nước, rồi bà cứ ăn hiếp hoài. Thì bây giờ á, nhưng mà cũng chưa có muộn lắm, bây giờ ông nên làm thế này. Bữa nay á là chiều này đi làm về á, uống thiệt say, nhậu thiệt say, vô trong quán lẩu dê lẩu bò rồi vậy đó, mần một chầu cho thiệt say xưa, rồi tối mới mò về và vô nhà đập cửa rồi ném tung đồ đạc ra ngoài, quýnh cho bà một trần tơi bời hoa lá cho chừa đi, thì chắc chắn là ông sẽ nắm lại được quyền tự chủ. Từ đó bà không dám hiếp ông nữa. Thì anh này nghe rất là khoái, mặc dù là sợ, nhưng mà bây giờ có cái mấy cái ông bạn này rất là khôn ngoan, và mấy ông bạn này là thuộc về những ông mà ăn hiếp vợ, cho nên là ông nghe ông bày như vậy thì anh này thấy khoái, cho nên là phải bỏ tiền ra đãi một chầu rượu đế nhậu nhẹt với mấy ông này. Uống say thì ông về, ông say thì ông thấy có can đảm thiệt, khi say thì thấy rất là hùng hổ, nhưng mà khi đi về đêm lành đường xa, càng về tới gần nhà thì càng tỉnh rượu, mà khi mà gần tỉnh thì sờ run lên, cái thói sờ vờ nó trở lại nguyên vẹn trong người ông. Thì đến khi ông vô á thì ông cũng sáng đồ, nhưng mà không có mạnh mẽ lắm. Ông cũng la hét om sòm nhưng cái giọng yếu xìu. Và cái bà vợ đang làm cắt đồ gì sẵn cái dao ra, thấy ông này đem xẻo lỗ mũi ông quá, xẻo mũi, tức quá xẻo mũi, thì ông này ông bỏ chạy. Không thôi là bà giết luôn á, cái bà này dữ quá như bà chằn. Thành ra đi ra, đêm đó ngủ ngoài rừng. Vừa đi sáng ra thấy, người ta thấy một cái là người ta hỏi ông dồn dập tại sao vậy. Thì ông đi đâu ông cũng chai lỗ mũi mà không thể chai hoài. Cho nên là ông ấy bày ra một cái mánh là, khi đó ông nói bây giờ là tôi là từ bỏ vợ con xuất gia, tôi vô trong rừng tôi tu khổ hành, cho nên tôi xẻo mũi để tu. Ông giấu cái chuyện bị vợ xẻo, mà ông phải nói láo như thế. Thì ông vô sâu trong rừng á, ông sống bên Ấn Độ á, là người ta rất là mê tín dị đoan, cho gặp ai mà bỏ nhà đi tu là họ cũng kính phục và họ cúng cho ăn hết trơn á. À, cái truyền thống mà đi tu á, bỏ nhà ra đi là một cái truyền thống của người Ấn Độ. Họ rất là kính phục những người đi ăn xin. Vì vậy mà những cái người tu ở Ấn Độ là khó mà chết đói lắm, tại làm cái kiểu gì cũng có ăn hết trơn á. Thành ông này xẻo mũi về mà có ăn mà lại được làm thầy người ta nữa. Tại vì á, ông đặt ra một cái cớ để cho cái lỗ mũi của ông vì sao mà bị xẻo. Thì ông nói như vậy: trên cái gương mặt của mỗi con người là cái lỗ mũi là nổi nhất, thì cái đó là tượng trưng cho bản ngã đó. Cho nên tôi xẻo mũi vậy là tôi thấy thượng đế ngay. Phải xẻo mũi mới thấy thượng đế được, tại vì nếu mình còn cái ngã là mình không thấy thượng đế. Cho nên ông này ông nói như vậy thì người ta thấy có lý. Và bên Ấn Độ là cái Ấn Độ giáo là họ lại ưa thấy thượng đế. Và nghe ông này nói cái chuyện đó thì ông họ thấy rất là hay, thấy cũng có lý. Cái bản ngã của mình là cái lỗ mũi, mũi người Ấn Độ thì cũng cao, trong thể sẹp sẹp như mình. Cho nên là họ nói ông đấy có lý. Cho nên là nhiều người là giăng tay tham gia cái đào xẻo mũi này làm cái đệ tử ông á. Thì có một nhóm khoảng mười mấy người đó đồng ý là xẻo mũi để thấy thượng đế. Nhưng mà ông này rất là khôn, ông cho ở đó rồi ông kéo vô từng người một vô trong rừng sâu mới dễ thuyết phục. Thì cái người nào giăng tay mà đăng ký trước là ông dẫn vô trước. Ông dẫn vô trong rừng sâu rồi ông xẻo mũi cái người đầu tiên. Thì xẻo xong một cái á, máu chảy tùm lum rồi vậy đó, lấy đất lấy đồ chi nhét vô, thuốc đồ gì nhét vô cho nó cầm máu xong rồi á, mới hỏi ông có thấy thượng đế không. Thì cái ông mà mới bị xẻo mũi đó, chả thấy thượng đế đâu cả, mà lỗ mũi tôi sức rồi làm sao. Thì cái ông thầy nói tôi cũng chả có thấy thượng đế gì hết đâu, nhưng mà anh với tôi là đã bị lỡ sức lỗ mũi, đằng nào lỗ mũi mình cũng sức rồi. Thì bây giờ anh với tôi mới âm mưu bây giờ anh cứ đi ra là làm cái vẻ mặt rất là vui vẻ, nhảy nhót tươi cười, nghĩa là giống như mình đã thấy thượng đế rồi á, để cho mấy cái người mà đăng ký xẻo mũi đó họ hăng hái vô xẻo tiếp. Thì cái anh này á là lỡ rồi. Như trong mình Việt Nam mình có cái chuyện mà đi xem thơ Quỳnh đó, thơ ông Trần Quỳnh đó, vì lỡ bị xẻo mũi rồi thì đằng nào cũng sức mũi chứ bằng là mình dùng cái mắm này để làm ăn. Cho nên hai người đồng lõa với nhau. Thì cái ông này đi ra là cũng nhảy nhót, cái mặt tươi rói vui lắm. Nó nói tôi thiệt hay thiệt á, cái này rất là giản dị, khỏi có ngồi thiền rồi lâu lắc mệt mỏi, chỉ cần xẻo mũi là thấy thượng đế thôi. Cho nên là tôi là mấy lâu nay tôi ngồi thiền hoài không thấy thượng đế, mà bây giờ tôi xẻo lỗ mũi cái thấy liền. Cho mấy người kia mới càng hăng hái nữa, ai cũng giông tay đăng ký sau mà đòi xẻo trước không à. Xẻo cái người thứ ba vô xẻo thì ông cũng hỏi đáp như thế. Nó lỡ rồi thì bây giờ mình càng đông người xẻo mũi thì người ta càng cúng dường nhiều. Nó cho cái đào xẻo mũi mà càng đông thì nhiều người theo. Người thứ ba cũng vậy, cho đến người thứ tư, cuối cùng mười mấy người xẻo mũi luôn. À, thì ra ngoài thành phố là một bầy không có lỗ mũi. Mà bây giờ mà làm như vậy thì chắc là thất bại, vì có Mỹ Viện. Ai mà bị xẻo mũi lỡ thì chắc tới Mỹ Viện là làm cái mũi giả ni lông plastic rồi vậy là làm lại. Cái hồi xưa cách đây mấy ngàn năm thì đương nhiên là không có làm lại được, cho nên lỡ rồi là phải đi làm nhà khổ hạnh mà thôi. Mười mấy người ra ngoài đường á, chạy nhảy om sòm, mặt ai cũng vui hết trơn á. Thì mình để ý trong cái quan năng của mình á, mình là có mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà mình á đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thì mặt ai cũng buồn bã rầu rĩ phải không. Nhưng mấy người mù đó lúc nào cũng cười hết trơn á, quý vị để ý không. Mấy cái người mù á là mặt họ tươi rói, là vì sao? Họ không thấy mặt họ, cho nên á họ muốn tỏ ra là họ cũng sung sướng, họ không thua ai thì họ phải tươi cười. Hoặc là họ phải tươi cười khi mà họ đi ăn xin á thì họ phải tươi cười, người ta mới cho tiền. Cho nên mình để ý mấy người mù mặt mày rất là vui vẻ. Quý vị để ý xem coi. Thế là cái mấy người xẻo mũi này cũng vậy, rất là vui, và ai thấy họ là cũng thấy như là những cái người đã chứng đạo rồi. Thì từ đó là nhiều người tham gia cái đạo xẻo mũi, còn người chưa có xẻo mũi thì rất lấy làm phục mấy cái người này, cho nên cúng dường rất là nhiều. Từ từ mấy cái ông này ông này cũng có được rất là nhiều đệ tử, cho đến cả ông vua mà cũng tò mò muốn xẻo mũi luôn, nói ta nghe là cái đạo xẻo mũi này hay lắm, người nào cũng vui vẻ hết trơn, mà họ nói họ đã thấy Thượng Đế thì ta cũng muốn là làm cho biết. Thì cho đến ông vua mà cũng vô minh như thế đó, cho biết là khi đó ông đó ông đã cả ngàn cả vàng đệ tử xẻo mũi rồi, nhiều người theo lắm. Thì ông vua cũng tính là tham gia cái đào xẻo mũi này, nghĩa là cái người mà xẻo mũi á, là tức là những cái đồ đề xuất gia, còn những người đồ đề tài gia thì cứ 1000 người xẻo mũi thì có cả 1,000,000 người là đi theo cúng dường, chứ không phải là ai vô đào đó cũng xẻo mũi đâu, mà chính là họ phục vì mấy người xẻo mũi, cũng giống như bây giờ quý vị phục mấy người ăn chay á. Mình đang mặn ăn có 6 ngày mà thấy mấy tụi tôi ăn chay nè, cả tháng 30 ngày kiếp sau mới được ăn miếng thịt á, thì là cảm thấy rất là thương, thành cái gì cũng tới cúng hết trơn á, phải không? Thì cái người Ấn Độ hồi đó cũng vậy, họ rất là phục mấy người xẻo mũi, cho nên là một người xẻo mũi mà đi giữa đường là hàng ngàn người vây quanh, cũng giống như mấy người lõa thể đó. Bây giờ bên Ấn Độ cũng còn cái đào lõa thể, những người ở trần ở chuồng á, là họ vây quanh để mà họ che cho người đó, vì sợ cảnh sát bắt. Cái thời mà Ấn Độ mà bị người Anh mà đô hộ đó, thì họ người Anh là họ văn minh, cho nên một cái người mà ra đường mà trần truồng mà điên như vậy là phạm pháp và là công xúc tu sĩ, tức là làm cho người ta là công chúng phải hổ thẹn. Mình không có ở trần truồng nhưng mà thấy người ta trần truồng mình cũng thấy xúc phạm cái danh dự của mình. Cho nên là người Anh là họ văn minh, họ có cái đạo luật là công xúc tu sĩ là bỏ tù. Thế mà những cái người ở trần truồng á, đi về phố, đi về thành phố Bombay hay Calcutta, đó là một bầy các tín đồ của mấy cái người mà đào lõa thể đó là kỳ na giáo, vây quanh để che cho cảnh sát đừng có thấy. Cho nên làm cái gì có những cái người mà họ ngu là họ theo cái đạo. Như vì miền Nam này có rất là nhiều đạo, đào nước lành, đào nằm, đào ớt, đào vậy đủ thứ đào. Mình không ăn ớt được mà người thấy người ta ăn ớt được mà mình cũng tôn thờ. Thành ra cái ông này, ông vua này á, ông tính là xẻo mũi. Ông thủ tướng rất là buồn. Ông thủ tướng nó vua mình mà đi ra mà thiết triều mà bị xẻo mũi thì làm sao mà coi được. Thành ông này cực lực phản đối cái chuyện vua mà sắp theo đào xẻo mũi. Cho nên ông nói, tâu bệ hạ khoan cái đã, để thần đi điều tra cái đã, ngọn ngành cái chuyện này ra làm sao, rồi ngài làm cũng không muộn. Chứ bây giờ mà cái tôi rất là nghi ngờ, thần rất là nghi ngờ cái đạo này, để thần đi dò xét. Thì khi đó ông này ông bí mật sai một đạo quân đi vô trong rừng, cái chỗ trú ẩn mà bữa nay là ông nọ này là thành một giáo chủ của đào xẻo mũi, không dễ gì mà gặp ông đâu. Ông ở rất là bí mật sâu xa mà phải qua hàng 20-30 lớp người bảo vệ cho ông á. Giống như xưa mà nhà nước mà đi bắt cái ông giáo chủ đào sương mù trên Đà Lạt đó, cũng khó bắt chứ không phải chơi chơi đâu, họ cũng có nhiều người bảo vệ lắm. Thì là đi vô thì ông này là đi vô rất là khó khăn mới gặp được cái ông giáo chủ này, bắt về triều đình. Ông bỏ vô trong một cái phòng kín, đánh cho một trận như tử cái ông giáo chủ này đó. Ông nói phải nói cho thật nguyên nhân vì sao mà lỗ mũi bị xẻo. Thì cái ông này bị đánh đau quá thì cuối cùng phải khai ra. Thôi để tôi nói thiệt. Thì ngày nọ ngày kia là con vợ tôi nó dữ quá, tôi bị nó xẻo mũi. Mà khi mà xẻo mũi thì tôi không thể nào sống ở đời nữa, tại vì rất là hổ thẹn. Đi đâu thì cũng là có cái vết tích của một cái người mà bị vợ hiếp. Cho nên tôi vô trong rừng tôi ở và tôi mới phát minh ra cái đạo này. Bây giờ tôi rất là sung sướng vì tôi có rất là nhiều đệ tử. Tôi có đủ ăn đủ mặc, dư ăn dư mặc mà còn có một bầy đệ tử theo. Mà vui nhất là cái con vợ của tôi á, nó biết là nó xẻo mũi tôi, bây giờ nó cũng tin. Tại vì người quá nhiều người theo, cho nên ngay cái bà vợ á, bây giờ bà cũng nghi ngờ chắc chồng mình có đắc đạo thiệt. Thì tôi có một cái tin mừng, tôi cho ngài biết là cái chính cái Vợ tôi á, mụ cũng tin là tôi đắc đạo thiệt cho nên mụ xin làm đệ tử. Thành ra bây giờ tôi á, chết cũng được mà tôi yêu cầu ngài là cho tôi xẻo mũi mụ lại cái đã, rồi tôi có chết tôi cũng vừa lòng. Thành ra ông này nếu ngài tử hình tôi cũng chịu nữa, nhưng mà để chờ, tại vì mụ đã đăng ký xẻo mũi là chờ tôi xẻo lại cái lỗ mũi và để trả thù xong á, thì tôi có tử hình tôi cũng chịu. À, thành ra a vua là như vậy đó, sống vô ý thức, không có một cái trí tuệ nào để xét đoán, mà hễ thấy ai có đông người theo thì dù họ có ra một cái đào, một cái quy tắc quái quỷ gì mình cũng theo hết, là vì bao nhiêu người khác làm thì chắc chắn là phải đúng. Nhưng mà cái đó là rất là ngu. À, tại vì trên đời người ngu 99% mà chỉ có một người trí thôi, mà mình theo đám đông tức là mình tàn mạc luôn rồi. Thành ra cái thói a vua là thiếu trí tuệ, thiếu tỉnh giác, cái đó gọi là sống trong bóng tối của vô thức, đó là vô ý thức. À, rồi Osho định nghĩa vô ý thức thứ nhất là sống bằng cách là như cái máy, bằng phản xạ, bị người ta bấm nút. Thứ hai là sống a vua, không có suy nghĩ, cho nên mình theo bất cứ gì có đông người theo mình bắt chước. Rồi thứ ba đó, sống vô ý thức có nghĩa là quá đặt nặng về ngã chấp, chỉ biết có mình không biết ai khác, cái đó cũng là vô ý thức. Thì ra chúng ta thấy người Việt Nam mình là vô ý thức rất là nhiều, khi chúng ta đi giữa đường mà thấy những cái đống rác khổng lồ bên lề đường, đi vô những cái chỗ mà nhà vệ sinh công cộng thì chúng ta thấy cái người Việt Nam mình là rất nhiều người vô ý thức, vì những cái chỗ mà không ai thấy mình, một chỗ mà một mình á là mình xả rác, mình làm đủ thứ vô giấy, cho nên á cái dân trí của mình rất là thấp. Mà vì dân trí thấp như vậy thì khó mà tiến lên được. Thì ai cũng khen là đi Thái Lan hay đi đâu là cũng sạch sẽ, mà chỉ về Việt Nam mình là rất là buồn, dơ giấy. Thì cái việc mà vô ý thức đó là nhiều khi thành ra phần nhiều chỉ tỉnh giác là thường thường nó đi đôi với chánh niệm. Vì tỉnh giác mà những cái tà niệm, nghĩa là chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Tuy là cũng có tỉnh táo hai con mắt mở đó, nhưng mà mình suy nghĩ cho riêng mình lợi ích thôi. Thì là có hai người vô trong quán ăn á, ngồi ăn. Thì cái anh, hai người ngồi đâu mặt nhau. Thì có một cái tấm bảng thật lớn để là coi chừng mất áo và mũ. Ở bên tay thì đi vô tiệm ăn thì ngoài mũ nón rồi có cái áo măng tô, nó cũng đắt tiền, mắc lên trên má áo đó, áo và mũ. Thì cái anh mà ngồi mà thấy cái bảng đó thì là cũng là anh nhìn thẳng, anh cứ ngoái sau lưng để anh coi cái áo mũ, cái chỗ mắc áo để coi cái áo của anh có còn không. Thì cái người ngồi đối diện, người bạn ngồi đối diện á, cứ thấy anh này ngồi cứ 2 phút là ngoái nhìn, 2 phút ngoái nhìn, tức quá. Nói ăn thì ăn đi chứ làm gì mà ngồi mà ngó nhìn hoài vậy. À, nón mũ của anh còn đó chứ mắc gì mà cứ ngó hoài nhìn hoài vậy. Thì cái anh này nói là bởi nhờ tôi nhìn hoài như vậy nên áo mũ tôi mới còn á, áo mũ anh mất rồi, mới 3 phút trước có cha tới lấy mất rồi. Đó là chỉ có chừng áo mũ mình, còn áo mũ bạn mình có người lấy mà không có nói. À, cho nên gọi là đó là cũng chánh niệm, cũng là tỉnh giác đấy chứ đâu có ngủ đâu, nhưng mà ích kỷ. Đồ mình mà khỏi mất thì thôi, còn đồ người ta mất mặc kệ. Nói giờ tôi cứ ngoái hoài như vậy thành áo tôi nó còn chứ áo anh mất rồi. Thì như vậy á là sống như vậy là vô ý thức, mình chỉ nghĩ tới mình mà thôi, không có quan tâm gì tới người khác hết trơn, cái đó là rất là ích kỷ. Cho nên ba cái điều sống vô ý thức của chúng ta thường ngày, thứ nhất là chị bị bấm nút, nói nhiều quá quên hết trơn, sao chị nhớ cái chuyện xẻo mũi đó, nhưng mà không có nhớ gì mấy cái chuyện chính để mình tu học ngài, thành nó kể chuyện cũng nguy hiểm thiệt. Thứ nhất á là mình sống mà ngồi mà thiền định tỉnh giác là phải có ý thức, mà ý thức á có nghĩa là thứ ba chuyện là đừng đừng có để người ta bấm nút mình ha, đừng có như cái cục máy hay là cái đèn hả, mình phải chủ động. Thứ hai là gì? Đừng ai vua. Thứ ba là gì? Đừng ích kỷ. Thôi ba chuyện đó tôi đi về cho rồi, thôi nói càng nhiều càng dễ quên nữa. Có một cái ông vua đó đó, ông xin một đạo sư, một cái cẩm nang để ông có thể là sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù sống hay chết, thành công hay thất bại, gặp cái chuyện vui hay buồn, gặp cái chuyện vinh hay nhục, cái câu đó, cái châm ngôn đó đều có lời cho ông. Ông xin một cái điều mà tham lam như thế đó. Thì ông đạo sĩ đó, là vì một ông vua là lớn nhất nước, mà ông đạo sĩ này là cũng là lớn nhất nước, gần như quốc sư, cho nên quốc sư mới trao cho một chiếc nhẫn kim cương ông thường đeo nơi tay. Ông này là đạo Sufi. Ông treo một, giao cho một chiếc nhẫn kim cương hột xoàn cho ông vua, mà nói rằng nhà vua có thể giữ chiếc nhẫn này, trong này có một cẩm nang, có một lời nói rất là quý, nhưng mà tôi phải ra một cái điều kiện duy nhất là vua chỉ có thể gỡ viên kim cương này ra để đọc cái dòng chữ trong đó. Khi mà vua là đối đế gặp cái trường hợp thập tử nhất sinh mới được mở ra, ta kêu bằng cẩm nang mà, chứ không phải là cứ tò mò mở ra coi đâu, không phải về cái là mở ra coi liền, không có ăn thua gì. Phải tới cái nước mà gần chết đó, tiếng khói lưỡng nan không biết làm gì mới mở cái cẩm nang này ra. Thì cái ông vua này ông nhận chiếc nhẫn về, ông rất là tò mò, ngày nào ông cũng răm soi không biết cái câu gì trong này, nhưng mà ông dám mở, vì ông này là cái người cũng có giữ chữ tín, có hứa với thầy mình là không có mở ra. Cho nên ông cứ để hoài như vậy, ông cứ đeo chiếc nhẫn trong người ông luôn luôn. Thì cho đến một ngày kia 10 năm sau, nước ông có giặc, chỗ biên giới nó tiến lên, nó đánh lấy kinh thành, thì vua phải bỏ kinh thành mà chạy. Thì đến khi mà chạy tới nước đường cùng, một người một ngừa đó, lạc hết binh tướng. Vô trong một cái đường cùng thì nghe xung quanh là reo hò, tiếng ngừa hí, tiếng người hô, dễ sợ lắm, tưởng là quân thù nó đang rượt theo sau lưng mình. Mà khi ông đến là cuối cùng rất là nguy hiểm, tới gặp một cái hố trước mặt, một hố thẳm. Thì chỉ nếu mà ngừa ông may, ông suýt dừng cương ngừa lại, chân tôi rớt vô trong hố rồi là chết rồi. Ông dừng cương ngừa lại mà cũng không thể tiến lui được, vì tiến lui được thì nghe quân là hò reo sào này ổm tỏi, làm sao mà tiến lui được, nó giết làm sao. Cho nên khi đó dừng lại biết làm gì, thế ông mới nhớ tới chiếc nhẫn. Khi đó đúng là cái trường hợp thập tử nhất sinh, để mà mở cẩm nang ra, tiến lui cũng chết mà tới thì rớt xuống hố. Cho nên là chỉ còn chờ đợi ở ngay cái chỗ cái đường, cái ngõ cụt đó mà thôi. Ông dừng ngừa lại thì đêm tối đó có trăng, ông mở cái cẩm nang ra, rồi đèn pin vào thì gặp một cái câu rất là vắng tắt, chuyện này rồi cũng qua đi, có mấy chữ thôi, chuyện này rồi cũng qua đi, có 6 chữ. Thế không ông tỉnh ngộ, ông tỉnh ngộ cái ông đứng như vậy, nhờ ông bình tĩnh, tại vì chuyện này rồi cũng qua đi thôi. Khi đó ông hết sợ hãi, có chết thì cũng chết một lần, nó cũng qua đi thôi, không phải chết hoài. Mà cứ bị lâm vào ngõ bí này thì cũng là qua đi thôi. Khi đó ông ngộ được cái chuyện đó là cái gì nó cũng qua đi hết, ngay cả cái chuyện này thì cũng qua đi thôi, một là chết mà hai là sống thôi. Thì là ông bình tĩnh, ông đứng lại, ông chờ. Thì khi mà ông bình tĩnh, ông hết sợ hãi thì ông không có nghe tiếng gì hết trơn á. Khi mà ông sợ thì càng nghe tiếng vó ngựa sau lưng tới càng gần. Khi mình sợ mình tưởng tượng dữ lắm, mà chính nhiều khi mình không có chết vì kẻ thù mà chết vì cái sợ của mình. Sợ quá mà rớt xuống hố mà chết, trong phải kẻ thù chưa giết mình đã chết rồi đó. Cho nên là cái sợ hãi, cái mất bình tĩnh nó nguy hiểm vô cùng. Cái năm 1975 là nhiều người chết vì sợ, trong chưa có ai giết mình, chưa ai bỏ tù mình mà đã tự tử mà trước mà chết. Thấy không? Mình qua bao nhiêu kinh nghiệm, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, mình thấy nhiều người không phải bị kẻ thù giết, không ai giết hết trơn, chính sự hốt hoảng của họ giết họ trước hết, họ tự đâm đầu xuống hố mà chết. Giống như mình đi đường đó, nhiều khi mình không có bị xe cán, mà mình bị cán bởi một cái bóng xe. Mình thấy cái bóng xe là đang còn xa, mà mình tránh cái bóng xe cho mình tông vô chiếc xe thiệt. À, thành ra cái sự bình tĩnh, cái sự tỉnh giác nó rất là quan trọng cho mình trong bất cứ trường hợp nào, mà nhất là những cái trường hợp thập tử nhất sinh. Thì cái ông vua này khi mà ông bình tĩnh như vậy thì ông mới thấy sực nhớ là may quá, kẻ thù nó đi xa rồi, đêm vắng lặng và ngày mai lại thì cái đoàn binh tướng của ông á tới đón ông, gặp lại được. Khi mình bình tĩnh, mình vui vẻ là mọi sự tốt đẹp nó tới với mình, mà khi mình càng hốt hoảng, càng buồn thảm đó, thì mình càng rước lấy những cái đau khổ. Cho nên nhớ cái chuyện đó, lúc nào mình cũng vui vẻ bình thản thì gặp cái cảnh nào rồi nó cũng qua đi một cách tốt đẹp, có chết cũng chết một cách tốt đẹp. Thì mình chết trong bình tĩnh thì có gì là đáng buồn đâu, ai mà lại không chết. Cho nên là ông được người ta đón về, và trong thành phố khi mà nghe là ông tướng của vua đã đuổi được giặc, vua sắp hồi cung, thì trang hoàng bằng đèn đuốc, hoa đèn rực rỡ để đón nhà vua về. Thì khi vua về kinh thành, giữa tiếng tung hô vàng tuế của bao nhiêu người đó, thì vua bắt đầu nổi cái cơn là kiêu ngạo, cảm thấy là đi vô cung đấy mình oai về như cũ, oai phong lẫm liệt như vậy. Ông nổi lên một cái sự là ta đây, thì ông lại nhớ chuyện này rồi cũng qua đi. Nhớ cái câu đó thì ông lại xẹp ngay cái lòng kiêu ngạo của ông. Đó, hay chưa? À, thành ra đó, hôm nay nói chừng đó ông thôi, là nói càng nói nhiều thì càng quên. Và chúng ta nghe pháp là để gì? Để mà thực hành pháp, để đem pháp đó vào trong đời sống hàng ngày của mình mới có ích lời. Chứ nếu mà nghe mà chỉ cái nghe ba cái chuyện xẹp lỗ mũi với ông chồng bị vợ nghiếp rồi quên đi thì cũng như đi coi cải lương mà thôi, nó rất là uổng. Nhớ sống có ý thức là thứ nhất, đừng có để bị người ta bấm nút. Ở nhà con cái chồng vợ với nhau, mình phải chủ động tất cả những cái tình cảm của mình, nói những lời gì làm cho người ta vui vẻ, đừng có nói những cái lời gì làm cho người ta tổn thương, nói cho sướng miệng đó thì nó rất là nguy hiểm. Xịt một cái là mình bị bấm nút liền, tích tắc là mình lạc ra ngoài. Cái đó là nói thì dễ mà làm thì khó. Nên thứ nhất đừng để bị bấm nút, thứ hai đừng ai vua, thứ ba đừng có ích kỷ, tỉnh giác, phải nghĩ tới người khác, nghĩ tất cả mọi người chứ không phải nghĩ tới mình mà thôi. Giống như cái ông mà mất áo mà chỉ coi cái áo của mình, còn áo bàn mình á để mất mặt kề, còn thấy ai tới lấy nữa cũng không có thèm nói. Cho nên là ích kỷ, nhớ cái sự vô thường, cái gì nó cũng qua đi, cái đau khổ, cái hạnh phúc, cái gì nó cũng qua đi cả. Cho nên cái gì mình cũng coi như không thì mình sống được là an ổn, và mình bớt gây đau khổ cho người khác. Chúng ta dừng ở đây.
Samanta Chakawa Le Su Atra Yan Chan Tu Le Vata San Thamang Munira Chasa Sunan Tu Sang Gamong Khadang Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Imina sakkarena buddhan ca dhamman ca sanghan ca asipo jayami. Tôi xin thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo bằng sự thành kính này, với thiện sự cúng dường tâm bảo, chia điều phần phước này đến toàn thể quý vị thiện nam tín nữ. Mong nhờ hồng ân của tâm bảo hầu trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu sa thu hằng tha.
Thời pháp lệ hàng tuần chủ nhật được tổ chức tại kỳ viên tự trụ sở trung ương của hệ phái Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, thường được gọi là Phật giáo Nam Tông. Được sự phân công và chỉ định của Thượng tọa trụ trì kỳ viên tự, giao cho chúng tôi đảm trách thời pháp ngày hôm nay, ngõ hầu thuyết giảng cho chư Phật tử một thời pháp thoại, để sách tấn tính tâm tu hành tinh tấn, mau giác ngộ đạo quả niết bàn. Hôm nay là thời pháp đầu năm, năm 2001, để sách tấn các hàng Phật tử sang năm mới tinh tấn làm việc lành nhiều hơn nữa, để hưởng được những thành quả thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo từ trước cho đến nay. Chúng tôi sẽ thuyết giảng về một bài kinh trong kinh Pháp Cú quyển thứ ba do kỳ viên tự ấn hành, đó là trong cái quyển này quý vị có thể về tham khảo đầy đủ chính xác rõ ràng hơn, vì chúng tôi thuyết giảng chỉ lược thuyết những điểm quan trọng. Chúng ta nên biết rằng khi tu tập trong Phật giáo, tạo bất cứ phước nào cũng sẽ hưởng được thành quả của phước ấy. Những điểm đặc biệt của Phật giáo không phải chỉ tạo phước cho đời sau hưởng mà thôi. Với người nào tinh tấn tạo đúng phước trong Phật giáo, dù đó là phước vật hay là phước đức cũng như là phước trí, người đó có khả năng hưởng được phước trong đời hiện tại. Do đó chúng tôi thường thuyết giảng những câu chuyện nói về phước tổ hiện tại, thì trong câu chuyện này cũng nói về cái phước tổ hiện tại. Phước tổ hiện tại như thế nào, một chút nữa đây quý vị sẽ theo dõi toàn văn cũng như là ý nghĩa như ẩn tàng trong cái bài kinh này. Đặc biệt trong bài kinh này còn nói rằng khi mà người ta làm việc lành, nếu người ta quyết khởi tâm lên là việc lành, người ta làm liền, người ta sẽ hưởng được cái kết quả liền, và kết quả nhiều hơn là để một chút nữa làm hay là để sau này rồi làm. Tức là chúng ta làm chậm như thế nào thì phước chúng ta đã hưởng chậm và cái quả báo chúng ta ít hơn. Đó là câu chuyện của vị Bà La Môn Một Áo theo bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh. Nói về kinh Pháp Cú, trước hết là nói về ý nghĩa của bài kệ. Chúng ta xin nói về cái bài kệ trước để quý vị ghi nhận cái ý nghĩa của bài kệ. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Nói về Tam Tạng và chú giải thì bài kệ này thuộc về Tam Tạng, còn câu chuyện thuộc về chú giải. Bởi vì khi kết tập Tam Tạng, chư Thánh Tăng chỉ kết tập cái bài kệ mà thôi. Và khi mà chư Thánh Tăng giảng dạy lại cho các đệ tử hay là về cho chư Tăng, thì thường thường cái bài kệ đó thì được nêu lên là bài kệ này do ai thuyết, thuyết từ khi nào, thuyết cho ai nghe, kết quả thời thuyết pháp ra sao, thì đó là cái nội dung hay là một cái khuôn khổ ở trong Tam Tạng để lại. Đó là cái bài kệ Pháp Cú này do Đức Phật thuyết khi ngài ở tại chùa Kỳ Viên Tự, đã đề cập đến một vị Bà La Môn tên là Chu Lá Chu Lê Cá Sa Tát Cá, được dịch theo cái nghĩa Việt Nam là vị Bà La Môn Một Áo, còn dịch theo tiếng Hán ngài Hòa Thượng Pháp Minh dịch là Tử Trung Ni. Dịch là Tử Trung Ni vì có một vị Bà La Môn cũng Bà La Môn Một Áo nhưng mà gọi là Đại Nhất Trung Nghiêm, cũng tương tự vì cái phước báo lớn hơn hay là kết quả nhiều hơn. Vì trong thời giáo pháp của Đức Phật có hồng danh là Quý Bách Thi, được dịch là Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một vị Bà La Môn tên là Ma Ha Ê Cá Sa Tát Cá. Ma Ha là lớn, dịch là đại,